Nho gia đạo gia dạy người cũng đều là từ thành kính nhập môn. Hãy thử xem tôn giáo phương Tây, không có cái nào là ngoại lệ. Không thành, bạn không thể học được gì cả. Bạn có thể học được thế trí biện thông. Nho gia gọi là ký vấn chi học. Bạn nghe được rất nhiều, bạn có thể nhớ được một phần. Đó là đạo thính đầu thuyết, giải quyết không nổi vấn đề, không phải từ trong tâm tánh của bạn lưu sức ra. Những điều bạn nói là của người khác. Thích Ca Mâu Ni Phật, Khổng Lão Phu Tử đáng được chúng ta tôn kính. Họ không phải thuật lại của người khác, là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Hơn nữa, nói cho chúng ta biết, tuy chúng sanh trong hư không pháp giới là vô lượng vô biên, nhưng chân tâm bản tánh chỉ là một, nhất định không có hai cái. Cho nên sanh Phật bất nhị, chúng sanh và Phật không hai, tánh tướng không hai, lý sự không hai. Đây là ở trong kinh Phật nói quá nhiều rồi. Cho nên chúng ta nhập môn từ đâu vậy? Từ thành kính. Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ, Phật dạy chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Chúng ta không thành kính là bất hiếu, là bất kính. Cho nên hiếu kính là từ trong thành kính sinh khởi ra. Do đó, thập thiện nghiệp đạo đã thành môn học cơ bản. Tu hành không thể thành tựu. Không chỉ là hiện tại, hiện tại người không thể thành tựu nhiều rồi, thật là quá nhiều rồi. Vào thời xưa, người tu hành cũng là người thành tựu ít, người thất bại nhiều. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Trong có phiền não, ngoài có cám dỗ. Đây thật sự là nội ưu ngoại hoạn. Ở bên trong tự tư tự lợi, tham sân si mạn, đây là trong. Bên ngoài có danh vọng lợi dưỡng, có ngũ dục lục trần cám dỗ. Bạn làm sao mà không nguy cho được? Phật ở trong kinh thường hay nhắc nhở chúng ta, tài sắc danh thực thùy, đây là ngũ dục, gốc của năm đường địa ngục. Bạn tham dính một điều là bạn bị đọa địa ngục. Năm cái điều tham gì có nguy không? Vừa tham danh, vừa tham lợi, vừa tham địa vị, vừa tham quyền lực, vừa tham nữ sắc, vừa tham tiền của, không đọa địa ngục là điều không thể. Ở trong sách xưa của nhà Nho nói là đại trượng phu, ở trong sách Phật gọi là đại anh hùng. Sao gọi là đại anh hùng? Sao gọi là đại trượng phu? người có thể khắc phục những dục niệm này, người này rất tài giỏi. Người bình thường làm không được, bạn có thể làm được. Người này được gọi là anh hùng, người này được gọi là đại trượng phu. Thánh hiền thế xuất thế gian đều làm nên tấm gương cho chúng ta thấy. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện cho chúng ta thấy, làm tấm gương. Ngài xuất thân là dương tử. Người khác cầu phú quý chưa chắc là cầu được, phú quý Ngài có rồi. Từ bỏ dương vị, từ bỏ đời sống giàu có, đây là danh vọng, lợi dưỡng Ngài buông xả rồi. Ngũ dục lục trần Ngài buông xả rồi. Cả đời sống đời sống hành khất, ngày ăn một bữa, tối ngủ gốc cây. Ngài làm nên tấm gương để cho chúng ta thấy đời sống này là đời sống khỏe mạnh nhất, đời sống này là đời sống trở về với đại tự nhiên, trở về với đại tự nhiên là bình thường, là khỏe mạnh. Ngày trở về một cách toàn diện, ngày nay gọi là sự trở về tròn vẹn. Tâm không có buồn vui, thân không có khổ lạc, đây mới là lìa khổ được vui đích thực mà trong kinh Phật đã nói. Phật nói lìa khổ không phải cái khổ trong khổ lạc. Phật nói được vui không phải cái vui trong khổ lạc. Khổ lạc là tương đối, khổ lạc ưu hỷ xả, ngày thảy đều buông xả rồi. Các ngài được là chân lạc. Người hiện nay chúng ta không thể thể hội được. Cho nên tu hành nếu muốn ở trong một đời này đạo nghiệp thành tựu viên mãn, bạn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thật sự có phần nắm chắc, thì nhất định phải nghiêm trì ngũ giới thập thiện, dứt khoát không được phạm, nhất định phải buông xả tự tư tự lợi. Chúng ta thường hay nghe nói cái này phổ biến nhất, mọi người nghe nói chính trị gia, chính khách. Chính trị gia với chính khách khác nhau chỗ nào vậy? Có gì không giống nhau vậy? Thực ra rất đơn giản là có thể phân biệt ra được. Chính trị gia là vô tư vô ngã, quyết không ham muốn địa vị danh phận, niệm niệm là vì quốc gia, vì xã hội, vì nhân dân phục vụ. Đây là chính trị gia. Chính khách thì thế nào vậy? Chính khách là niệm niệm vì bản thân, làm thế nào bảo toàn địa vị của mình, bảo toàn quyền lực của mình. Người này là chính khách. Từ đó cho thấy người vì chúng sanh, đây là chính trị gia. Người vì bản thân, đây là chính khách. Ở trong Phật Pháp phân ra, chính trị gia là Bồ Tát hóa thân, Phật Bồ Tát. Chính khách là phàm phu. Phàm thánh khác nhau. Từ xưa đến nay, ở trong nước, ngoài nước, trên lịch sử quả thật có không ít chính trị gia. Ở Trung Quốc, người nổi tiếng nhất là Chu Công. Cổ Thánh Tiên Dương, Nghiêu Thuấn Vũ Than, Khổng Lão Phu Tử thường tán thán những người này không có tư tâm, là người quên mình, theo chính sự làm đến đế vương. Quên mình vì người, đối với quyền vị của mình không mảy may lưu luyến. Nhìn thấy có người hiền, có người làm tốt hơn so với mình, họ liền nhường vị. Đây là chính trị gia. Cùng một đạo lý, ở trong các ngành các nghề, ở trong học thuật, người thế gian xưng họ là gia, đó chính là chí công vô tư. Ở trong Phật Pháp gọi là Bồ Tát Thị Hiện, Bồ Tát Ứng Hóa. Họ là người vì xã hội, vì chúng sanh phục vụ, không phải người vì bản thân. Nếu như khởi tâm động niệm vẫn là vì lợi ích của mình, đây là phàm phu, đây là mê, không có giác ngộ. Người giác ngộ khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là vì sự an toàn của xã hội, phúc lợi của nhân dân, thế giới hòa bình. Nếu như đối với những sự việc này không có lợi ích, họ cũng sẽ không làm, họ sẽ không nói, cũng không thèm nghĩ đến. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này thì sẽ biết tu hành như thế nào, làm thế nào ở trong đời này chứng được vô thượng bồ đề viên mãn. Chúng ta đời này sống đời sống có ý nghĩa, có giá trị rồi, là không có uổng phí một đời rồi. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.